Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, chương 2, từ câu 42 đến hết câu 47. Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bề mặt và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiên dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ, vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đó là lời Chúa. Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương. Ai kinh sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương.
Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương.
Chúng xô đầy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ hết ngày. Chúa là sức mạnh tôi, là đứng tôi ca ngợi, trên người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chiến nhân. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Một Phêrô chương 1 câu 3 đến câu 9. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Do lượng thải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống đồng. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể bệnh đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu nữa giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Đó là lời Chúa.
Roma đông lắm. Chính Đức Giáo Hoàng Gian Valentin đã đặt Chúa Nhật thứ hai phục sinh mang tên là Chúa Nhật Chúa Thương Xót, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót và Chúa Nhật này. Vậy thì Đức Giáo Hoàng dựa vào điểm gì qua các bài đọc mà Ngài đặt Chúa Nhật thứ hai là lễ Lòng Thương Xót Chúa? Chúng ta đọc kỹ tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa thương xót những người Chúa tuyển chọn nói riêng và là người nói chung, là Đức Giêsu làm hoàn hảo cái cuộc tạo dựng mà Cha Ngài đã khởi sự từ ban đầu. Đức Giêsu làm hoàn hảo thế nào để bày tỏ lòng Chúa thương xót? Chúng ta nhớ cuộc tạo dựng thuở bắt đầu, loài người là kiệt tác của Thiên Chúa. Bởi vì sau khi Chúa dựng nên loài người, Chúa xem ra cạn kiệt sáng kiến, không còn biết phải làm được cái gì nữa. Ngày thứ nhất để dựng nên ánh sáng, ngày thứ hai dựng nên nước, còn ngày thứ ba, ngày thứ tư còn nghĩ dựng nên được cái gì. Nhưng mà khi dựng nên con người giống Ngài nữa đó, Chúa không nghĩ được phải dựng nên được cái gì nữa. Cho nên con người là tuyệt vời rồi. Đó, nên con người là tuyệt tác của Thiên Chúa. Con người là dấu chỉ lòng thương xót Chúa, vì con người giống Chúa. Không có tạo vật nào giống Thiên Chúa, ngoại trừ con người. Khi Chúa dựng nên, khi bắt đầu cuộc tạo dựng này, sẽ sáng tới đó là Thánh Thần Chúa bay lạc trên nước, rồi bắt đầu lời Chúa phán. Và khi đã hoàn tất cuộc tạo dựng trong 7 ngày, trong 6 ngày từ sáng thế chương 1 đến câu 27 đó, thì con người ở câu 26-7 được dựng nên bởi lời Chúa. Nhưng mà đến chương 2 thì chúng ta lại thấy Chúa lại lấy đất, Chúa nặng lên con người. Ở chương 1 đã nói được Chúa dựng nên Adam và Eva bằng lời rồi. Nhưng mà chương 2 câu 7 thì Chúa lại lấy đất, Chúa dựng nên nữa. Vậy nghĩa là sao? Cái đó là báo cho chúng ta biết ngày hôm nay và thờ dân nước chúng ta được sinh lại bởi lời và bởi Chúa Giêsu. Cho nên sáng thế một quan sáu bảy Chúa nói hãy có con người là có liền. Thì trong thời tân ước của chúng ta đây, thấy Gia-cô-bê nói chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa. Gia-cô-bê chương 1 câu 18 được sinh lại bởi lời Chúa. Rồi chương 2 Chúa lấy đất, Chúa dựng nên loài người. Thì vào thời tân ước Chúa không lấy đất, Chúa dựng nên loài người, mà Chúa lấy xương thịt của Giêsu để dựng nên chúng ta. Nên công vụ chương 2 câu 38 thấy Phêrô khi rao giảng về ơn cứu độ đã xác quyết với cộng đoàn là ai muốn được ơn cứu độ thì phải được thanh tẩy, được sinh lại bởi Chúa Giêsu để được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Cho nên trong các tạo vật không có tạo vật nào Chúa dựng nên để rồi Chúa ban Thánh Thần trừ có con người. Con người được dựng nên để rồi Chúa lại ban Thánh Thần. Ta đọc lại câu của 2:38, Paul Phêrô đã xác định như vậy đấy. Chúa thương chúng ta như vậy. Rồi ở thời cựu ước, sau khi Chúa dựng nên vạn vật rất tốt đẹp, Chúa trao hết cho loài người làm chủ, làm chủ mọi công trình vật chất Chúa tạo dựng nên. Những tin mừng hôm nay chúng ta vừa đọc thì Chúa Giêsu đến để còn trao cho Hội Thánh nói riêng và những người tin Chúa nói chung cái quyền mọi sự trên mọi sự trên trái đất này, mọi tạo vật Chúa dựng lên trao hết cho con người, có quyền mà trao cả cái chìa khóa thiên đàng nữa. Ngày xưa Adam và không được ở quyền quản lý cửa trời, chỉ làm chủ cái vật chất công trình tạo dựng Chúa dựng lên thì đã là tình thương của Chúa rồi. Để tạo vật tốt đẹp là quà tặng Chúa trao cho con người. Nhưng mà vào thời đại nước chúng ta vừa thấy, chẳng những Chúa trao cái vũ trụ này mà Chúa trao luôn con một của Ngài cho chúng ta, và chúng ta có quyền đóng cửa, mở cửa trời. Có người lớn quá, đấy tình thương của Chúa như vậy này. Nếu ở thời cựu ước chúng ta nhớ lại khi Chúa dựng nên Adam bằng đất, rồi Chúa bay mũi ông ra, Chúa thổi phì một cái, thế là một cái sống. Thì thấy Phaolô ở thư Corinto chương 15 câu 45, Phaolô bảo đó chỉ là sinh khí thôi. Thế là cái sinh khí đó giống như là cái sự sống ở nơi các con vật, cái sự sống đó Chúa cho là Chúa thổi hơi vào Adam như vậy. Nhưng mà tuy mừng hôm nay Chúa không phải chỉ thổi sinh khí mà Chúa thổi thần khí. Đấy, chúng ta đã nhận lấy thành thần. Đấy, ngày đến ngày thổi hơi vào các môn đệ và ngày đó chúng ta đã nhận lấy thánh thần. Và khi chúng con đã được nhận lấy thánh thần, chúng con có quyền mở cửa trời, đóng cửa trời. Ở dưới đất này chúng con tha tội cho ai, trên trời mở cửa. Ở dưới đất chúng con cầm tội ai, trên trời cửa đóng. Đấy, tình thương của Chúa được diễn tả đối với con người tuyệt vời như vậy. Chúa thương xót con người là thế đấy. Cho nên thấy dân Kim Ngôn so sánh con người đầu tiên là Adam với Chúa Giêsu được gọi là Adam cuối cùng, không phải là Adam mới mà Adam cuối cùng, có nghĩa là ngoài Chúa Giêsu ra không, loài người không có một cái dòng giống nào khác nữa. Adam đầu tiên dựng nên loài người tội lỗi, từ cái dòng giống Adam đầu tiên là loài người toàn là dân tội lỗi. Thì Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, thì từ Chúa Giêsu sẽ sinh ra một dòng giống nhân loại thánh thiện tuyệt vời. Thấy Phêrô Kim Ngôn so sánh thế này: ông Adam từ xưa được nhào nặn từ đất bùn thấp hèn, còn Adam cuối cùng là Chúa Giêsu đấy thì được nhào nặn từ xương thịt, từ xương thịt trong nhờ một trinh nữ Maria. Đấy, lấy xương thịt cũng là thật chất của một trinh nữ để tạo nên Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Thì hơn hẳn Adam thời xưa được nhào nặn bởi bùn đất thấp hèn. Adam đầu tiên Chúa diện bởi cái thân xác, bởi đất. Adam cuối cùng thì được nhắc lên trở thành Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Nên Adam đầu tiên từ đất Chúa dựng lên một cái thân xác, mà cái thân xác rồi cũng trở về đất, thân xác cũng là bụi đất. Nhưng mà Adam cuối cùng là Chúa Giêsu đó, mà chúng ta được thông nghiệp với Ngài thì để được nhắc lên trở thành con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Adam đầu tiên có khởi sự, tức là có ngày sinh ra và đã bị chết. Còn Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, không có khởi đầu, tức là Ngài là Thiên Chúa, Ngài không có từ đâu mà sinh ra, mà ở nơi Ngài không có tận cùng. Thế nên chúng ta được tham dự và Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, chúng ta có khởi đầu mà chúng ta không có tận cùng, bởi vì chúng ta được thông dự vào cùng một sự sống của Chúa Giêsu không có tận cùng. Thế nên quả thật Adam cuối cùng này là Chúa Giêsu mới chính là người đầu tiên, chính là Adam rồi. Cho nên Adam đầu tiên chỉ là biểu tượng để nói về Adam cuối cùng là Chúa Giêsu thôi. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, ta là khởi nguyên và là cùng tận, hay là ta là Alpha và là Omega. Alpha và Omega, khởi sự và tận cùng. Cho nên chúng ta thấy cái kia đến phục sinh ấy, hội thánh trong đêm phục sinh làm phép nến thì đã chiên cái nến này, ta thấy cái chữ này Alpha nhé, Alpha là khởi sự, thế thì nào Omega là tận cùng, thế thì nào, mà tại sao lại lấy cái mẫu từ Alpha Omega gắn lên đây? Bởi vì kinh thánh được viết bằng tiếng Hy Lạp, hiểu không? Các tông đồ viết kinh thánh bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là hôm nay Chúa còn đang hiện diện giữa chúng ta bằng lời của Ngài, bằng qua ngôn ngữ Hy Lạp, Alpha Omega, khởi sự và tận cùng. Đấy, có thể đấy. Thế nên khi ta nhìn thấy cái nến phục sinh thì chúng ta hiểu rằng cái nến này nhắc nhở cho chúng ta Chúa đã hiện diện với chúng ta bằng lời của Ngài, lời của năng đó, lời ngày xưa Chúa tạo dựng vũ trụ thì lời hôm nay đang tiếp tục tạo dựng chúng ta. Giacôbê 1:18 Alpha Omega. Đấy, năm cái cục này người ta gọi là năm dấu đinh, mà chưa đâu có năm dấu đinh phải không? Bốn dấu đinh ấy, hai tay và hai chân. Cùng năm lần, nếu mà chúng mình đóng đinh là hai chân là hai cái, hai tay là hai cái, phải không? Là bốn cái đinh nữa. Tại sao trên này có năm cái cục? Năm cái cục này thì cái năm cái cục này người ta gọi là năm cái đinh của Chúa này, sai, không phải là cái năm cái đinh của Chúa đâu. Năm cái cục này á, là nhắc là năm viên sỏi của ông David. Chúng ta đọc lại chuyện David ở khi quân Philistine tấn công dân tộc Châu Thái thì vua và toàn dân khiếp sợ, đã định ra đầu hàng hết thì cũng nó cũng giết hết thôi. Ông David cũng bảo để ông ra, ông đi chiến với bọn này, và David chỉ tay cầm một cái nỏ rồi túi có năm viên sỏi. Khi ông ra gặp tướng của Philistine là Goliath ấy, ông mới móc một viên sỏi và mới giơ cái nỏ lên, ông bắn thủng đầu thằng kia, thằng kia Goliath gục đầu xuống chết. Mới dùng có là một viên sỏi đây, còn năm bốn viên sỏi kia chưa dùng tới. Cho nên ở đây này, năm cái cục này, có cục này là đỏ này, cái cục này là cái cục trúng chán Goliath này, nó đỏ, nó bị vấy máu và nó đỏ, và cái cục này là chưa có dùng tới, nó trắng. Năm cái viên sỏi của Goliath ấy, của David ấy, này, chiến thắng Goliath. Vậy như vậy chúng ta thấy cái cây thập giá nó cũng như là cái nỏ được dương lên. Cái này ta làm đúng này, đây cái cong cong này, không phải chữ sụn nặng đó mà bị kéo trong cái cây này đâu, mà người ta làm cong cái này là cái dấu cái nỏ được dương lên, cái nỏ được dương lên, cái nỏ đã biết thì cái nỏ của đã biết chính là cây thập giá đây đó. Rồi năm cái cục ở trên đây là năm cục sói của David, một cục đã hạ thù để giải phóng dân tộc, để nói rằng Chúa Giêsu bị năm thương tích hai tay hai chân và cạnh sườn, thì cái thương tích ở cạnh sườn người á, nước và máu đổ ra để phát sinh các thương tích và cứu độ chúng ta. Đây em thấy hiểu là trên cái cục cái nến này từ gắn như vậy chúng ta hiểu cách. Thế đó là nói lên cái tình thương của Thiên Chúa mà thấy giờ Kim Ngôn nói rằng Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu, là tận cùng. Adam hồi xưa có khởi đầu và bị chết vì tội. Còn chúng ta hôm nay được tham dự vào Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, Ngài không có khởi đầu và Ngài không có tận cùng, cho nên chúng ta được trường sinh bất tử là như vậy, vì được tham dự vào cùng sự sống của Chúa Giêsu. Vì thế thấy dân kiên ngôn nhất là lời Thánh Phaolô ở thứ nhất Côrintô chương 15 câu 44-45, Phaolô nói rằng loài xuất hiện trước không có thần khí, tức là Adam ở xưa chỉ có sinh khí không có thần khí, chỉ có sinh không. Còn loài có thần khí xuất hiện sau, tức là Chúa Giêsu có thần khí. Chúng ta hôm nay được Chúa Giêsu thổi hơi, đấy, ngày đến với tông đồ, ngày thổi hơi, tức là ngày nào chúng ta đã nhận lấy thần khí của Thầy, tức là chứng thần. Đất thì có trước, phải không? Hoa trái có sau, phải không? Đất có trước, nhưng đất không quý bằng hoa trái, phải không? Đức Chúa Trời nói rằng đất thì làm chúng ta vất vả, canh tác cực khổ vất vả, còn hoa trái thì làm cho chúng ta được sống thoải mái. Người thứ nhất, bởi đất thì thuộc về đất, Adam và Eva ngày xưa, bởi đất thì thuộc về đất. Người thứ hai, từ trời mà đến, Chúa Giêsu từ trời mà đến thì thuộc về trời. Giống như lời đã từ trời mà đến thế nào thì những người trần tục xuất phát từ đất được trong trong cái cảnh tội đất mà ra là trong cảnh khốn nạn khốn khổ, thì hôm nay trở thành những con người thuộc về thiên giới, nên cũng được giống như Đấng đã dựng nên chính mình. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu thì chúng ta thuộc về đất, mà đất thì gây cho chúng ta cực khổ là hèn hạ, nhưng chúng ta đã được Chúa Giêsu cứu chuộc, chúng ta thuộc về người trời và chúng ta giống Đấng đã dựng nên chính bản thân của mình. Đó, thánh Phêrô tuyên ngôn cũng đã diễn tả so sánh giữa Adam đầu tiên là thủy tổ loài người với Adam cuối cùng là thủy tổ của người được cứu độ, để nói lên Chúa thương xót chúng ta như thế nào. Đó là lý do mà đặt lễ này là lễ làm thương xót của Chúa. Thì khi ta đã cảm nghiệm được Chúa thương xót chúng ta như vậy, thì chúng ta đáp lại cái tình thương của Chúa bằng cách là chúng ta tích cực loan báo ơn cứu độ cho thế giới này. Thì muốn đem ơn cứu độ cho thế giới, trước nhất chúng ta bắt chước cái tín điều đầu tiên là chuyên cần cầu nguyện. Sách Luật Công Vụ chúng ta vừa mới đọc ở chương 2 câu 42 và câu 46 nói rằng các tín hữu thuở ban đầu ngày ngày lưu tới nhà thờ, ngày ngày chứ không phải là chủ nhật một lần đâu, ngày ngày lưu tới nhà thờ, họ hiệp thông bẻ bánh. Cái từ bẻ bánh trong sách Tông Đồ Công Vụ chính là dâng lễ, ngày ngày họ tới nhà thờ dâng lễ, chứ không phải giữ luật của người Công giáo hôm nay này, luật buộc ngày chủ nhật đến nhà thờ một lần coi như là trả nợ với Chúa. Như vậy là không giống các tín hữu thuở xưa, họ biết ơn Chúa bằng cách ngày ngày đến nhà thờ để dâng lễ, và có dâng lễ thì mới được Chúa ban thần khí và Chúa ban bình an. Đó, hôm nay chúng ta thấy tin mừng Chúa đến với các tông đồ, Chúa ban thần khí. Chúa ban thần khí vào lúc nào? Vào ngày Chúa nhật. Chúng ta để ý nhé, khi ngài từ có tiếp xúc lại, ngài gặp người đầu tiên là Maria Magdalena ở mộ, Chúa đâu có ban thần khí cho bà ấy, Chúa đâu có nói là bình an cho Maria không khóc. Rồi Chúa gặp hai môn đệ về đàng em không, Chúa cũng không thổi hơi, không ban thần khí, cũng không nói là bình an cho chúng nó không khóc. Rồi Chúa gặp các môn đệ đang là quăng chài bắt cá ở biển mà không được con nào, rồi sáng cũng họ đang trèo thuyền vào, Chúa cũng không ban thần khí cho, mà Chúa cũng không nói là bình an cho chúng con, ngoại trừ vào ngày Chúa nhật. Đấy, tin mừng chúng ta vừa đọc á, ngày Chúa nhật của thời giáo hội xưa hay là ngày chính thức người ta dựng lễ, giống như là luật buộc của hôm nay chúng ta đi lễ ngày Chúa nhật ấy, thì đối với thời thánh tông đồ thì ngày Chúa nhật là khởi sự thánh lễ của Chúa Giêsu, bởi vì ngày từ có Chúa sống lại vào ngày thứ 8 ngày Chúa nhật mà để bắt đầu giáo hội dựng lễ. Thì chỉ trong cái khung cảnh ngày Chúa nhật khi các tông đồ đang hội họp chung ấy, Chúa Giêsu mới đến nói ngày thối hơi, ngày trao ban thánh này. Cho nên nếu chúng ta không đi lễ hàng ngày thì ngày hôm đó chúng ta không có thánh này. Nó phải xác định như vậy trong tin mừng hôm nay. Và nếu không đi lễ chúng ta không được Chúa Giêsu ban bình an. Chúng ta để ý trong tin mừng hôm nay, ba lần Chúa Giêsu ban bình an, hai lần là Chúa Nhật đầu tiên là đến với các tông đồ, các thầy ngài nói bình an cho chúng con, để ngài thổi hơi vào các tông đồ, rồi ngài nói bình an cho chúng con lần thứ hai nữa, à. Rồi ngài bảo như cha đã sai thầy, thầy sai chúng con đi, là hai lần lớn ban nhé. Rồi hôm đó thì không có ông Thomas, một tuần sau ông Thomas trở lại cũng là ngày Chúa Nhật, Chúa Giêsu lại nói bình an cho chúng con. Như vậy phúc âm theo ông Gioan, Chúa Giêsu chỉ ban bình an ba lần trong ngày Chúa Nhật, khi cộng đoàn đang hội họp với nhau, đang cùng hiệp thông dân lễ thì Chúa ban bình an. Chính như vậy mà chúng ta thấy trong thi lễ luôn luôn linh mục chủ tế đọc công bố để chào chúc nhóm dân ba lần bình an, bắt đầu thi lễ bình an của Chúa của anh chị em, rồi trước khi rước lễ lại nói bình an của Chúa của anh chị em, và khi giải tán cộng đoàn ra đi đó thì đấy Chúa ở cùng anh chị em ba lần bình an, là lặp lại ba lần Chúa ban bình an cho các tông đồ và các Chúa Nhật khi đang hội họp dân lễ. Chứ nếu mà không hội họp dân lễ, gặp ngày ở ngoài đường, gặp ngày ở biển, gặp ngoài ở hồ, không có bình an, không ban thần khí đó. Cho nên cái việc mà chúng ta đi dự lễ để được Chúa trao ban thánh thần và chúng ta được đón nhận sự bình an phục sinh của Chúa rất là sắc thực, để chúng ta biết quý trọng tại sao mà các tín hữu thuở ban đầu hàng ngày họ luôn tới nhà thờ và cùng dân lễ. Ông Thomas lần đầu tiên Chúa đến với anh em các ông ấy, đã có 10 người vắng ông thôi. Khi ông ấy trở lại thì 10 anh em kia hớn hở khoe với Thomas rằng anh em chúng tôi ở nhà gặp được thầy, thầy đến, thầy thổi hơi vào chúng tôi, thầy ban bình an chúng tôi, chúng tôi xem thấy tay chân ngài còn đang quy thú. Ông Thomas ông bảo tôi nghe tôi biết vậy, chừng nào mà tôi nhìn thấy ngài, chừng nào mà tay của tôi sờ nắn vào ngài thì tôi mới tin. Thì đúng một tuần lễ sau, tôi là Chúa Nhật tới có mặt ông Thomas, Chúa đây Thomas, thầy đây nhìn đi, nhìn kỹ chưa, lấy con tay xỏ đi, xỏ vào bộ và lỗ tinh vào tay chân đây đi, đưa bàn tay của con thọc qua đi, bởi vì cái sườn chú bị đâm một nhát dao nó quậy lỗ nó to. Thầy tử ở đinh thì ở tay ấy, thì bảo là lấy con tay xỏ, bởi vì cái đinh nó nhỏ thì lấy con tay xỏ vào và lỗ đinh tay này, nhưng ở ngực thì chú bảo lấy đưa bàn tay thọc và rồi xem tim thầy còn đâu, thọc đi. Thế nên một cách chính xác ấy, chứ không phải lấy con tay xỏ vào cái sườn đâu. Ở đây thì không có thọc được, đây thì xỏ, ở đây thì thọc. Đấy như vậy đấy. Nhưng mà chúng ta thấy ông Thomas không có làm chuyện đó đâu. Khi Chúa đến, Chúa bảo làm đi. Ông nói, này Chúa, là Chúa của con, ông tiến đây. Vậy thì ông ấy nói như vậy là ông nói về chúng ta. Chứ đâu có, ông không nói cho ông đâu. Ông đã tin rồi. Lạy Chúa thần tôi là lời tuyên xưng của thánh trong cuộc vụ đầu tiên ấy. Thế nên ông ấy nói rằng tôi nhìn, tôi nghe, tôi chưa tin, tôi nhìn cũng chưa đạt, tôi phải sờ nắn vào chính ngài. Nghĩa là ông nói với chúng ta rằng Chúa ban cho mỗi người chúng ta có ba cơ năng: tai để nghe, mắt để nhìn, tay để nắm bắt. Đó là cơ năng để đón nhận đối tượng. Thì chúng ta thấy cái tai là nghe rõ nhất, bằng cái sao Việt Nam người ta nói đầu chảy cuối chảy nói không thi nhau, thầy có hiểu không? Đầu chảy cuối chảy nói không thi, có hiểu không? Người nói nghe sao nói diễn tả cho nghe, tại sao đấy? Đầu chảy cuối chảy có thấy bố có hiểu không? Sao bố giải thích cho ông thành không? Tại sao ta đầu chảy cuối chảy nói không thi nhau? Ở Bắc ấy, người ta sẽ gạo lắm. Người ta gạo thì có cái cối đá nó to, đường kính khoảng độ 80 phân. Rồi có cái chày, cái Cái chày dĩa gạo này nó dài chừng độ khoảng 5 mét kìa, cùng đây nhỉ. Nó to hơn củ chất đây. Ở trên đầu nó có cái mỏ nó rộng xuống. Ở cuối á, thì nó có cái ấu sâu. Rồi là cái người dĩa gạo ấy, 4-5 người ấy, đứng ở cái chân ở cuối chày ấy, cứ đạp ấn cái chày nó mỏng cái chày này lên, nó buông cái chân ra, ra thì cái chày nó rộng xuống. À, rồi ở trên cái cuối đá ấy, phải có một cái người ngồi quậy cái gạo này trong cuối đá để nó đảo lên cho chày nó giãn trắng lên mà. Thì cái anh ngồi ở đầu ấy, nó có phải gì? Cứ mỗi khi chày nó nhắc lên anh lấy tay thọc đến cuối một cái thôi. Còn cái anh ở cuối ấy, đạp vất vả lắm. Thì anh ở cuối thì chỉ mong cho gạo nó trắng tráng này, nó trắng được này để đi chơi. Ở cỡ này mà đạp chày trắng muốn đi chơi lắm. Còn cái anh ở đầu thì không mệt, anh ngồi lâu được. Thế cái anh ở cuối đạp mệt mà gạo trắng chưa? Anh ở đầu bảo chưa. Anh ở cuối trắng rồi hả? Anh ở đầu thì bảo chưa. Anh cuối trắng rồi hả? Và cái cuối muốn đi chơi thì cái con nào bé à? Anh cuối bảo cái hỏi ở đầu đào gạo nó trắng chưa mày? Chưa. Anh cuối bảo ừ trắng rồi đấy đi chơi. Nói thế chứ người ta bảo là đầu chày cuối chày cạnh có 5 mét mà nói cũng không hiểu nhau, tức là cái tai nghe là nó dở lắm. Vì thế mà Jesus nhắc tới tông đồ ở Luca chương 8 câu 18 nghe bảo chúng ta nên coi chừng điều chúng ta nghe, coi chừng điều nghe. Nhất là chúng ta thấy cảnh thứ 6 tuần thánh cả một rừng người kết án với Jesus. Vậy là Jesus sai, Jesus có tội. Không phải cứ đa số cứ bao nhiêu người nói là đúng đâu, càng nhiều người nói vậy thì cái điều sai nó càng lớn. Thế người thứ sáu tuần thánh bao nhiêu người một phe đều là sai hết. Nên chú bảo cái tai là cái nghe dở nhất, phải không? Rồi cái mắt nhìn thì chính xác hơn một chút. Tuy chúng ta đang ngồi vậy nhé, tự nhiên thấy cái vù một cái thì đương nhiên là mắt ta nhìn có cái gì vật gì nó bay qua, ta cũng chưa biết là cái gì, phải không? À, nhưng mà khi ta thấy nó dây đấy, ta đoán nó là một sinh vật. Còn ta không thấy nó dây, ta đoán nó là cục đất hay cục đá. Ta nhìn nó, khi nhìn nó thì xác định nó dễ hơn. Nhất là các cô cậu mà cái ngày trước khi cưới nhau, ông chị Bình, cái ngày mà đeo ánh đâu phải giao tuyết bên thành, cái ngày mà bố con giới thiệu rồi chị Yên giới thiệu Tuyết ấy, thì lúc đó thì thầy cũng chưa nhìn Tuyết kỹ phải không? Nhưng mà khi mà giới thiệu là lúc đó thầy cứ nhìn mắt phải không? Để lấy nhau đúng không? Chứ còn mới nghe chị Yên nói thì biết vậy thôi, để lấy để ý xem cô đi đến làm sao phải không? Không có vừa mắt mình đâu, tại nữa là khi nhìn rồi ấy, thì cảm nhiều hơn là khi nghe, đúng không? Bảo gì mình đó, cái gì đấy. Cho nên tôi nhớ mãi cái ngày mà tôi học trung học, năm đó là năm lớp 12, tôi học ở Hóc Môn đi, Hóc Môn trong này, thì cứ đi từ Trung Chánh về Hóc Môn, đi qua cái cung đường từ bây giờ là cái trường cái cầu đấy, cái nước cầu, đi Hóc Môn từ trường nước cầu Hóc Môn ở khoảng độ 3 cây số, một cái con đường nhựa nó băng qua cái đường ruộng, thì vào buổi trưa đó mà gió nó đâu cũng quay này. Thì cái anh bà nó cùng lớp với tôi với nó đang đi xe đạp, hai anh em đạp xe thoải mái, vừa đi vừa hàn huyên nói chuyện này, tự nhiên nó cắm đầu xuống nó cũng đạp nhanh lắm chứ, người ta nói chuyện với mình sao nó bỏ mình ra chạy. Thế mình nhìn lần trước là đi à, có một bóng thường có một người đẹp sẽ đang đạp xe trước ấy, thì cái này sẽ nữ sinh mặc áo dài mà bay trước luồng gió nó bay rộng lên hướng đẹp lắm, rồi tóc thề nó bay phất phới này, cứ anh chàng xuống đạp nó đạp qua nó đi ngang cái cô ấy, nó ngang nó có ngang ấy, nó sủi cái chân xuống nó không đạp nữa thế là tôi đã tới. Tôi đạp nó đợi tôi đi lên tới đó. Tôi hỏi ủa nãy đang đi với tớ mà cậu đạp nhanh thế, là sao giờ xuôi cái chân không đạp vậy? Nó trả lời là sao? Hỡi mày quên không,
tao đi đằng sau, tao thường đẹp lắm, tao cố gắng tao đạp, đạp, tao ngó qua, rổ ơi là rổ. Thế này, nó đạp rổ này, anh đi, mất hứng đi, chân đi xuôi đang đạp nữa. Thấy chưa, nó nhìn đằng sau thì đẹp lắm, nhưng mà khi tới nơi nhìn bạn rổ, mất hứng, thì không đạp nữa. Đó, đi là cái mắt nhìn á, thì nó mới chính xác hơn là nghe, phải không? Cho nên vì thế mà ông Nam không lạ gì ở tập Hội Doan chương 1 ấy. Từ công ước năm tiếp theo, ông Philip sau khi gặp Giê-xu người quê Nazareth thì ông bảo đó là một tiên tri, một đến gặp Nathanael nghe Philip giới thiệu của Giê-xu người Nazareth thì Nathanael bảo ôi ở Nazareth có cái quái gì mà hay mà cậu phải nói. Thì ông Philip bảo thì cứ đến mà xem. Thế là ông Nathanael mới đứng lên và tiến về phía Chúa Giêsu. Khi ông ta nhìn thấy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nhìn thấy ông, thì Chúa Giêsu nói ngay: đây là người Israel không có gì dối. Nathanael đáp lại ngay: thưa thầy, thầy là vua Israel, thầy là nước cứu thế. Đó, khi ông chưa gặp Chúa Giêsu, thì ông nói là: ồ, Nazareth có gì hay đâu. Nhưng mà khi ông ta gặp Chúa Giêsu, ông tin sự tin liền, nhân Chúa Giêsu là nước cứu thế. Nhân Chúa Giêsu là vua Israel này. Đó, khi sắc mặt thì chúng ta thấy nó cao hơn. Đó là cái cơ năng thứ hai, Chúa cho chúng ta dùng con mắt. Và cơ năng thứ ba, Chúa cho chúng ta dùng cái tay, thì nó chính xác nhất. Đấy, chúng tôi vừa nói ta nghe cái vụ chúng ta thấy một cái vật bay qua, chúng ta trốn được cái vật bay qua đó thì ta biết nó cục đá hay cục đất, con chim hay con dơi. Biết ngay khi trốn được thì bao giờ cũng là rõ nhất, đúng nhất. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, nghe giới thiệu thì biết thế, nhìn thì bắt hơn, nhưng mà ở với nhau rồi đó mới biết rõ người bạn của mình thế nào, đúng chị mình. Khi ở với nhau rồi biết, ở với nhau rồi đó, gặp nhau rồi đó, cùng chung giường rồi đó, lúc đó mới biết rõ nhau nhất, chứ còn nghe với nhìn thì cũng chưa chính xác lắm đâu. Đó, vì thế mà ông Pascal ông nói câu gì? Tâm khám phá ra tâm hôm nay hội được. Trời ơi, mới đọc tâm rồi sao? Tâm lãnh nhận, tâm nhận biết Thiên Chúa chứ không phải là lý trí. Gì nữa? Đâu? Trời ơi, mới dạy tâm. Tâm lãnh hội chân lý đức tin chứ không do lý trí của suy luận Việt Nam. Cho nên cho dù chúng ta có dùng tay, dùng mắt, dùng tay, chúng ta đón nhận đối tượng nhưng vẫn không bằng cái trái tim ấy. Cho nên đến với Chúa, muốn đón nhận đức tin, muốn hiểu về Chúa phải đến với Chúa bằng cả trái tim. Cho nên Pascal nói là tâm và nhận biết Thiên Chúa chứ không phải lý trí, tâm lại nhận chân lý đức tin chứ không phải do trí tuệ mà suy luận bởi việc làm mình đâu. Và cũng vì vậy mà chiếc Giang thì Đức cũng ấy ông là Đan Mạch là kia cả gặp ông nói gì? Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta. Ngay từ lúc chúng ta bắt đầu đi tìm Ngài, chứ không phải khi nào chúng ta gặp thấy Ngài thì mới được Ngài chúc phúc. Cho nên có một cái trái tim hướng về Thiên Chúa, khao khát Ngài thì đã được Chúa chúc phúc rồi. Chính vì vậy mà câu tông bố tin mừng chúng ta vừa nhắc lại lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 2 câu 29, đọc cho nghe. Câu tông bố tin mừng vừa đọc.
Trời ơi, này tông
sao? Phúc cho ai không thấy mà tin. Ông mang tại còn chứ phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta đâu thấy đâu. Nhưng mà chúng ta tin là cái thể hiện đức tin đó bằng cách chúng ta đã tận dụng những khả năng Chúa ban cho để đón nhận đức tin, để đón nhận Chúa Giêsu, để đón nhận tin. Đấy, khả năng tự nhiên
Chúa cho chúng ta cái gì? Tai này, mắt này, tay này, trái tim này. Đó là cái khả năng tự nhiên cho ai. Còn bây giờ khoa học còn cho chúng ta nhiều phương tiện khác, phải không? Máy video, máy điện thoại này để gọi nhau, để hỏi nhau lời Chúa được không? Buổi sáng sớm gọi điện thoại với nhau, hôm nay có câu lời Chúa để chia sẻ với tôi. Có lẽ chưa bao ai mà dùng điện thoại để mà sáng sớm để gọi nhau. Hôm nay có câu lời Chúa nào? Sao thầy có bao giờ gọi thiết? Sáng nay em đọc cho anh câu lời Chúa bao không? Có lẽ thầy chỉ là ăn đâu em tiếp nào, em khỏe không? Cùng lắm thế thôi. Và bây giờ đây sáng sớm đi, alo, làm tay câu lời Chúa bao nhé. Và vậy là cái phương tiện để chúng cho mình. Rồi mình quay, mua cái máy quay phim, đi lễ để quay phim. Ủa, ông cha mới giảng được đó. Mình quay phim về cho con cái, thì nó nghe. Có không chịu? Không bác hạnh. Ôi, đâu có đi, có cả phương tiện như vậy rồi. Rồi là nhất là bây giờ máy vi tính. Cái mạng internet quá tốt đẹp, quá thông dụng. Trước đây thì không có cái này, mỗi ngày giảng thì phải tới nhà thờ và phải có giờ, phải không? Có bây giờ đâu cần nhà thờ đâu, đâu cần phải có giờ đâu, bất cứ lúc nào cũng nghe được lời Chúa. Vừa ăn cơm mở mạng ra, mở máy computer ra nghe được mà, xin lỗi đi vệ sinh cũng nghe được mà. Đấy, có ông bà gọi điện thoại cho tôi: cha ơi, con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, con có cái bệnh mất ngủ khổ lắm cha ơi, nhưng từ ngày con biết website của cha là phaolomoi.net là cứ lên giường là con mở cái laptop ra con nghe con ngủ tiếng lúc nào, ngủ một giấc dậy thì chẳng phải là giả. Con ngủ một giấc rồi mà cứ dậy cha còn đang giả, cứ là họ chẳng trả tiền tôi, họ uống thuốc ngủ không ngủ được mà nghe cứ rằng ngủ ngon là đẹp quá đó. Em ngồi đắp chăn nó ngủ con nghe được lời Chúa cái dễ ngủ được mà đấy. Thì tôi hỏi rằng chúng ta có bao giờ để ý đến cái phương tiện Chúa cho để dùng cái phương tiện ấy làm chiến nợ cái đức tin của chúng ta không? Đó là điều ông tôi mà không nói được, tôi nghe như nói tôi chưa đạt và chưa tin đâu, chưa đủ, tôi nhìn cũng chưa thấu đâu, tôi phải dùng tay để tôi sờ nắn lòng bàn và tận dụng những gì mình có để làm sáng tỏ đức tin của mình. Cái đó rất là tuyệt vời. Và cái điểm giao liên sau cùng để đáp lại cái tình Chúa thương chúng ta thì sao? Người đời còn nói là yêu là chết trong lòng một tí này. Có một tí thôi, yêu để chết trong lòng một tí. Thầy mới biết là chết thêm cỡ nào à? Chết trong lòng một tí. Còn Chúa Giêsu thì chết trọn vẹn đấy. Chúa yêu chúng ta, Chúa chết tức là chấp nhận lắm, chấp nhận thiệt thòi thì chúng ta noi gương các tín hữu thời xưa khai trong sách Tông đồ Công vụ chúng ta mới nghe ở chương 2 câu 42 và câu 44. Các tín hữu thời giáo hội xưa khai họ bán nhà bán đất đưa tiền đặt dưới chân các tông đồ để chia cho mọi người hưởng dùng đồng đều đó và chấp nhận sống nghèo để cho mọi người có một sự sống bình đẳng. Đó là vì họ yêu Chúa, họ làm như vậy tin Chúa. Dĩ nhiên vào thời bây giờ người ta làm như vậy cũng là người ta hiểu lầm rằng tận thế gần đến rồi, cho nên chả cần họ bán cũng dễ. Nhưng mà dù sao cái cảnh đó cũng nói cho chúng ta một cái cảnh đẹp, sau này chúng ta vào thiên đàng là chúng ta yên chí để vào thiên đàng thì không còn ai phải túng thiếu nữa. Người này thì lo cho người kia đấy, ai cũng lo cho nhau. Thiên đàng là như vậy đấy. Trong gia đình chồng thì lo cho vợ, vợ thì lo cho chồng, cả vợ chồng lo cho con cái lo cho cha mẹ, thì gia đình nào là thiên đàng thôi chị nữa. Còn ai cũng chỉ nghĩ tới cái tôi của mình thì cái gia đình ra là bỏ cuộc đó. Cho nên hình ảnh các tín hữu thời xưa khai bán đất bán nhà lấy tiền đặt dưới trên các tông đồ chia đồng đều đó, tức là cái cảnh sống cái bổ nhiệm Đức Thiên Chúa muốn được vào thế nào, thì ngay từ đời này chúng ta hãy đọc sống chia sẻ nó luôn nghĩ đến quyền lợi của những người xung quanh, những cái quyền lợi của người xung quanh cũng giống quyền lợi của mình, và tốt hơn để đạt quyền lợi của người xung quanh trước quyền lợi của mình, thì đó là cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta phải có. Vì thế mà trong kinh điển cha chúng mới nói rằng ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời đó, ở trên dưới đất mà biết đo cho nhau thì lên trời sắp đầy cũng hạnh phúc và lo cho nhau. Người ta kể chuyện mà một giáo lý viên thưa với Chúa rằng con dạy giáo lý, con muốn diễn tả cho các em thiên đàng hạnh phúc thế nào, hóa ngục sợ làm sao, để con nói cho nó có sức thuyết phục. Thì Chúa bảo được, cho. Thì Chúa cho thiên thần dẫn giáo lý viên xuống hóa ngục, thì xuống thấy trời ơi cái cảnh hóa ngục sang trọng quá, mát mẻ, rồi chim đua, chim kêu vượn hót, nhà cửa sang trọng, nó mới nở hỏa ngục à. Cái lúc mà cái giờ ăn á, thì gõ kẻng, thì tiếng loa nói là nhớ nè, các linh hồn chỉ được ăn có 15 phút thôi, thôi ai, rồi tất cả phải xếp hàng về chạy nhau. Thế khi mà gõ kẻng thì từ trong nhà ra, từ trong cái nhà tù các linh hồn xếp hàng vào bàn ăn, thì cái nhà nó dài đó, bàn ăn ở trên nó cao đầy cao đơn quý vị. Thì sao đi lên bảo úi trời ơi, từ một bụng đói khá thì bảo bụng mà sang trọng ăn uống sướng thế này ai mà lại sợ bảo bụng nữa đâu. Nhưng mà tại sao các linh hồn thế nào đói mò à, đói ốm yếu cầm cái giúp đỡ xương à, là thế là vì ngồi vào bàn ăn tại vì có một đôi đũa ấy, cái bàn nó dài lắm, có một đôi đũa ấy, đứa nào cũng lo gắp cho mình, này đấy đũa gắp cái đôi đũa nó dài quá, khi quay trở lại nó hướng chẳng theo canh, thế là quay cái miếng thịt là rớt xuống, thế là khác cái dành đũa cũng gắp thì rớt xuống, gắp đến 15-20 phút rồi, chứ đứa nào đừng biết nào bỏ mình hết, toàn cứ gắp cho mình thì cuối cùng rớt hết, thế là cái đám đó đòi mới hỏi, thế khi thiên thần dẫn cho nên viên đến nhà thì cũng cái cảnh như vậy, cũng các bạn có đôi đũa như vậy, nhưng mà thấy các thánh nhân trên trời ấy, ngồi bàn ăn với này, anh đầu này há miệng ra, anh đầu kia cầm đũa gắp, cái đũa dài lắm mà, cái này gắp đũa thần kia, này gắp đũa này, thế là ăn 5 phút là hết đó rồi, thế nào mà cả, thế là cho nên ở nhà đó, trước khi thầy bắt một đôi đũa thôi, một đôi đũa đấy, vậy cái này gắp đũa thần kia, thế là làm cho nhau, hơn đeo ở chỗ đó thôi. Đó là cái hình ảnh mà các ví dụ thời xưa khai người ta bán nhà bán đất đi để đặt trên chân các tông đồ chia sẻ chung để nói cái tinh thần đó. Đó rồi chẳng những cái thế còn chấp nhận thiệt thòi về tinh thần nữa, về danh dự của mình nữa. Bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe thánh Phêrô nói ở thứ nhất chương 3:19 chương 1:3-9 phật Phêrô nói sao anh em còn phải ưu phiền ít đâu, đọc tiếp theo giữa trăm triệu thử thách
hai ứng từ thách đó nhằm tiên về đức tin của anh em là thứ quý hơn và giá trị
và là của bà còn phải chịu
nhờ thế khi đức tin sâu tỏ hiện đức tin đã được tin về đấy sẽ trở nên lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự.
Anh chưa, bây giờ anh em phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách và người là của phụ huynh còn phải chịu thử lửa thì đức tin của em sau khi đã chịu những gian nan khốn khó vì tin mừng vì Chúa vì em thì cái đau khổ đó nó tôi luyện chúng ta để chúng ta xứng đáng được hưởng phần gia tài trên trời mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho những người có lòng tin, được Thiên Chúa đã đứng quyền năng gìn giữ cho chúng ta hầu chúng ta được hưởng ơn Chúa cứu độ. Điều này trong ngày sau hết chúng ta thấy rõ hơn. Tuy bây giờ chúng ta chưa thấy người nhưng chúng ta vẫn kính tin. Chúng ta chưa gặp mặt người nhưng chúng ta vẫn chan chứa niềm vui tin tưởng vào người. Ngài sẽ ban cho chúng ta vinh quang rạng ngời khôn tả, bởi nó được nhận thành quả đức tin là ưng cứu độ con người mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta đó, và chấp nhận cả những cái gian khổ. Không phải hễ làm điều tốt là gặp may đâu nhé, không phải ở yên gặp lành đâu. Ở đời này ai càng ở yên càng gặp dữ. Đừng quên khi người ta đưa tin cho Chúa Giêsu về Lazaro đó, người ta không nói là thưa thầy người yêu thầy đau, mà người ta nói là thưa thầy người thầy yêu đau. Giang chương 1 câu 3, Chúa yêu ai người đau đó, Chúa yêu ai người đau, nhất là đau khổ vì tin mừng, đau khổ vì sức mạnh Chúa trao, nằm trong sức mạnh gặp nhiều đau khổ, cái đó nó là góp nên cái của đấy. Nên từ cái lời cầu nguyện cho đến việc chia sẻ và chấp nhận gian nan vốn có trong đời phục vụ, nó tạo nên một mùa lễ để dâng lên Thiên Chúa. Mà cái câu đáp ca chúng ta đọc ở trong Thánh Kinh 118 câu 1 ấy, đấy, lòng chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót và cách diễn tả của bài tin mừng, và đáp lại bằng cách là chúng ta sống như thật các tông đồ, các tư hữu thật các tông đồ ở trên đường công vụ, là hàng ngày chuyên tâm đến nhà thờ nghe giảng dạy giáo lý, hiềm thông thánh thể, rồi về nhà để chia sẻ của cải và chấp nhận những gian khổ trong đời sống vì yêu Chúa, vì yêu đồng loại, vì tin rằng mình có một phần thưởng bội bạc Chúa dành sẵn ở trên trời. Amen.